Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 18 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm về hoạt động của tổ chức bác ái này. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chị Chiara Amirante sáng lập phong trào Các Chân Trời Mới, chuyên giúp đỡ người gặp khó khăn xã hội. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cơ cấu tư tế. Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 17 tháng 1, dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan, Đức Thánh Cha cổ vũ các tín hữu gia tăng cầu nguyện và khiêm tốn tiến bước hướng về sự hiệp nhất. Phái đoàn đại kết Phần Lan gồm các giáo mục tin lành Luther, chính thống giáo và công giáo, và một số tín hữu về Roma hành hương hàng năm nhân dịp thánh lễ Henrik, bổn mạng của nước này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô bắt đầu từ ngày hôm nay, 18 tháng 1. Đó là câu trích dẫn của ngôn sứ Mica. Điều gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta? Dĩ nhiên, ngôn sứ nêu rõ điều Chúa yêu cầu chúng ta, đó là thực hành công lý, yêu thương và khiêm tốn tiến bước với Thiên Chúa của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khiêm tốn tiến bước trước sự hiện diện của Chúa, trong niềm vâng phục lời cứu độ và tiến thác nơi kế hoạch ơn phúc của Chúa, chính là hình ảnh hùng hồn, không những về đời sống đức tin, nhưng còn là hành trình đại kết trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của mọi Kitô hữu. Trên con đường làm môn đệ Chúa, chúng ta được mời gọi tiến bước theo con đường hẹp của sự trung thành với ý Chúa khi đương đầu với bất kỳ khó khăn và chướng ngại mà chúng ta có thể gặp phải.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sự tiến bộ trên con đường hiệp thông đại kết đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết với nhau hơn trong kinh nguyện, dấn thân hơn nữa trong việc nên thánh và càng đi sâu hơn trong lĩnh vực nghiên cứu thần học và cộng tác trong việc phục vụ một xã hội huynh đệ và công bằng. Trên con đường đại kết linh đạo như thế, chúng ta thực sự đồng hành với Thiên Chúa và với nhau trong công lý và tình yêu. Sau cùng, Đức Thánh Cha xác tín rằng, các bạn thân mến, khi cùng nhau khiêm tốn tiến bước theo con đường công lý, từ bi và ngay chính mà Chúa đã chỉ cho chúng ta, các tín hữu Kitô không những ở trong sự thật, nhưng còn là ngọn đèn vui mừng và hy vọng cho tất cả những người đang tìm kiếm điểm tham chiếu vững chắc trong thế giới biến chuyển mâu lệ ngày nay.
Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Giáo mục Dominic Mamberti, bênh vực tự do lương tâm và chống lại chủ nghĩa độc tài của thuyết duy tương đối về luân lý. Đức Tổng Giáo mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng 1, sau khi Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg ra quyết định về 4 vụ kiện từ Anh Quốc, 2 vụ liên quan đến vấn đề có được đeo thánh giá nhỏ ở cổ tại nơi làm việc hay không, và 2 vụ khác về quyền phản kháng lương tâm, không cử hành hôn phối dân sự cho một cặp đồng tính và chữa trị quan hệ phái tính cho một cặp đồng phái tính khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giáo mục nhận định rằng các vụ kiện đó chứng tỏ những vấn đề liên quan đến tự do lương tâm và tôn giáo là điều phức tạp, đặc biệt nơi xã hội Âu Châu, trong đó ngày càng có sự khác biệt về tôn giáo và trào lưu duy đời gia tăng. Có một sự nguy cơ thực sự là chủ thuyết tương đối về luân lý đang được áp đặt như một quy luật mới của xã hội. Nó làm thương tổn nền tảng của tự do lương tâm và tự do tôn giáo nơi mọi người. Đức Tổng Giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn bảo vệ tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mọi người trong mọi trường hợp, kể cả đứng trước chế độ độc tài của thuyết duy tương đối. Vì thế, cần phải trình bày sự hợp lý của lương tâm của mọi người, nói chung và hành động luân lý của tín hữu Kitô nói riêng. đối với những vấn đề luân lý có tranh luận như phá thai hoặc đồng tính luyến ái. Cần phải tôn trọng tự do lương tâm của mỗi người. Sự tôn trọng tự do lương tâm và tự do tôn giáo không phải là chướng ngại cản trở việc thiết lập một xã hội bao dung trong sự đa nguyên. Trái lại, đó là điều kiện để có một xã hội bao dung như thế.
Hỗ trợ cho những nhận định trên đây, Đức Tổng giám mục Mamberti trích dẫn lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, cấm sự phản kháng lương tâm của cá nhân và của tổ chức, nhân danh tự do và đa nguyên thì sẽ mở đường cho sự bất bao dung và một sự cưỡng bách mọi người phải đồng đều như nhau. Làm hao mòn tự do lương tâm chứng tỏ một hình thức bi quan đối với khả năng của lương tâm con người, nhìn nhận những gì là tốt lành và chân thật, để rồi chỉ binh vực luật do con người làm ra, có xu hướng giành độc quyền quyết định về luân lý. Giáo hội cũng có vai trò nhắc nhở rằng mỗi người, dù thuộc tín ngưỡng nào đi nữa, đều có khả năng theo lương tâm phân biệt thiện ác, và do đó có khả năng hành động phù hợp với phán đoán của lương tâm. Đó chính là nguồn mạch tự do đích thực của con người.
Roma, trong năm 2012, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã gia tăng gấp đôi tài trợ cho các dự án giúp người tị nạn với hơn 500.000 euro. Theo thông cáo công bố ngày 12 tháng 1 tại Roma, một số lớn các dự án vừa nói nhắm đến giúp người tị nạn không phân biệt tín ngưỡng tại Ethiopia, Tunisia, Israel, Myanmar và nhất là tại Syria. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, tổ chức bác ái này vẫn giúp những người Iraq tị nạn tại Syria. Năm ngoái, nhiều ngân khoản được dùng để trợ giúp hơn 2.500.000 người tị nạn trong nội địa Syria. Hơn 230.000 euro được dành cho các gia đình tị nạn ở thành phố Homs, Damascus, Aleppo và vùng thung lũng của các tín hữu Kitô. Với thời gian, tình trạng ngày càng trầm trọng thêm, khiến cho hàng trăm ngàn người Syria phải vượt biên giới tị nạn tại các nước láng giềng như Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ hỗ trợ cho các giáo phận và dòng tu, giáo xứ công giáo đón tiếp người tị nạn. Ngoài ra, ngân khoản đặc biệt 50.000 euro được dành cho Caritas Liban, theo lời thỉnh cầu của thường phụ Bekara thuộc giáo hội công giáo Maronite Liban. Có 80.000 euro được dành cho người tị nạn ở hai nước Sudan và Nam Sudan vì những cuộc đụng độ dữ dội tại vùng biên giới, khiến cho dân chúng phải bỏ gia cư đi lánh nạn.
Warszawa, giáo hội công giáo và 7 giáo hội Kitô khác ở Ba Lan kêu gọi bảo vệ môi sinh. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 16 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Warszawa, các giáo hội Kitô kêu gọi các tín hữu tránh làm ô nhiễm môi sinh, tái chế và bảo vệ thiên nhiên. Vấn đề bảo vệ môi sinh không phải chỉ là một vấn đề thuộc lĩnh vực sinh thái học, nhưng còn là một vấn đề luân lý của con người hiện đại. Họ thường quên rằng bản thân họ và thế giới được Thiên Chúa dựng nên. Cũng trong tuyên ngôn, các giáo hội Kitô Ba Lan cổ võ việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai. Trong buổi ký tuyên ngôn chung, Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, ca ngợi sự cộng tác và đề cao văn kiện do Giáo hội Công giáo và Hội đồng các giáo hội Kitô Ba Lan cùng soạn thảo. Đây là văn kiện chung thứ ba của các giáo hội Kitô tại Ba Lan. Hội đồng các giáo hội Kitô Ba Lan được thành lập năm 1946 và quy tụ 7 giáo hội Kitô. Trong đó, đông nhất là giáo hội chính thống Ba Lan tự quản với nửa triệu tín hữu. Tiếp đến là giáo hội tin lành Luther Augsburg với hơn 70.000 tín hữu. Giáo hội công giáo không phải là thành viên của hội đồng này, cũng như giáo hội công giáo Hoàng Vũ không phải là thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, một tổ chức quy tụ 340 giáo hội Kitô không công giáo trên thế giới.
Oxford, Đức cha Augustin Traoré, giám mục giáo phận Sagou bên Mali, cho biết dân chúng đang ẩn náu trong nhà và sống trong sợ hãi. Mali là nơi đang diễn ra sự can thiệp quân sự của Pháp với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và một số nước Âu Châu để ngăn chặn sự tiến quân của các lực lượng Hồi giáo cực đoan từ miền Bắc tràn xuống. Giáo phận Sagou của Đức cha ở trên đường tiến quân của phiến quân. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 16 tháng 1 vừa qua, Đức cha Traore nói, mặc dù các thánh đường của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dân chúng không dám đến nhà thờ. Toàn thể nền văn hóa Công giáo của chúng tôi sẽ bị lâm nguy nếu cuộc xung đột này kéo dài. Bao lâu những cuộc oanh kích của không quân Pháp và các cuộc xung đột chưa chấm dứt, thì không ai có thể biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Đức cha Traore cho biết, mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi giáo chiếm đa số tại Mali vẫn còn tốt ở trên bình diện địa phương và không bị thương tổn vì cuộc nổi dậy của nhóm Hồi giáo cực đoan. Theo Đức cha, dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng ở Mali đều mạnh mẽ dấn thân vào việc bảo tồn tính chất trung lập về tôn giáo của nhà nước Mali. Phiến quân Tuareg ở miền Bắc tìm mọi cách để thiết lập một nhà nước độc lập và họ đã chiếm hầu hết miền Bắc Mali trong năm ngoái, hoạt động sát cánh với nhóm Asa Esdine bị coi là thân cận với lực lượng khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Mặt khác, bà Helen, thuộc ban thông tin miền của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết đã có hơn 200.000 người Mali di tản xuống miền Nam kể từ tháng 3 năm ngoái 2012, tức là khi xảy ra cuộc đảo chính và tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan. Một số người tương tự từ Mali chạy sang tị nạn tại các nước láng giềng như Nigeria, Algeria và cả Maroc nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức ông Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm về hoạt động của tổ chức bác ái này. Quý vị thính giả, trong những ngày này từ 17 đến 19 tháng Giêng, khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đang tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Robert Sara, người Guinea Equatorial, và với sự tham dự của hơn 10 Hồng Y Giám Mục và trên 20 thành viên khác gồm linh mục, giáo dân, phần lớn là đại diện của các cơ quan bác ái Công giáo lớn trên thế giới. Ngoài ra còn có một số khách mời, trong đó có Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phó giáo phận Bùi Chu, đại diện cho Đức cha Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban bác ái xã hội Caritas Việt Nam. Chủ đề của khóa họp là Nhân loại học Kitô giáo và luân lý đạo đức mới trên hoàn cầu. Sở dĩ có đề tài này là vì một trong những thách đố lớn trên thế giới ngày nay là quan niệm của nhiều tổ chức quốc tế về con người không luôn luôn tương ứng với nhân sinh quan Kitô giáo. Những quan niệm này đưa tới sự cổ võ những lối sống không phù hợp với luân lý Kitô, ủng hộ phá thai, ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, vân vân. Thậm chí nhiều tổ chức quốc tế đặt điều kiện các nước nghèo phải hạn chế dân số bằng các phương thức đó thì mới được nhận viện trợ. Vì thế, khi dấn thân phục vụ phát triển, chúng ta phải tự hỏi, đâu là con người mà chúng ta muốn xây dựng, đâu là mục tiêu sự can thiệp của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh về các vấn đề lớn trên thế giới mà Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đặc biệt quan tâm. Trong số này, 383 cuộc xung đột võ trang, trong đó có 20 cuộc xung đột cường độ cao, 69 cuộc khủng hoảng về nhân sự, 44 lần Caritas quốc tế lên tiếng khẩn cấp kêu gọi. Những con số trên đây phản ánh tình trạng thê thảm mà nhiều người trên thế giới đang phải chịu, và đồng thời cũng cho thấy lĩnh vực hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua, trong đó có Syria, Libya, Bangladesh, Nam Sudan, Bolivia và Paraguay. Thưa Đức ông D'Antozzo, Hội đồng Đồng Tâm của Tòa Thánh đã can thiệp bao nhiêu lần trong năm vừa qua?
Trong năm 2012, có sự tăng vọt của các khủng hoảng về nhân sự trên thế giới, Tổ chức Caritas quốc tế đã lên tiếng 41 lần kêu gọi cứu trợ dân chúng gặp khó khăn. Đây là con số chưa từng có. Ngày nay chúng tôi đã có 69 tình trạng khủng hoảng của dân chúng. Điều này có nghĩa là có rất nhiều tình trạng nguy kịch. Vì thế, trong năm qua, các cuộc can thiệp của Hội đồng Tâm cũng gia tăng nhiều hơn.
Tại sao có sự gia tăng những cuộc khủng hoảng như thế, thưa Đức ông?
Trong số những nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng cho dân chúng như thế, trước tiên có những thiên tai như đông đất, cuồng phong, lũ lụt, là những hiện tượng ngày nay xảy ra do sự thay đổi khí hậu. Tiếp đến là các cuộc chiến tranh. Hiện nay trên thế giới có 388 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trong số này có 20 cuộc chiến cường độ cao, nghĩa là với hơn 1.000 người chết mỗi năm. Đó là những con số cho thấy tình trạng bất an lan tràn hiện nay.
Vậy Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm can thiệp ở đâu?
Hội đồng đã can thiệp nhiều đến hoàn cảnh khó khăn, ví dụ tại Bangladesh, nơi đã xảy ra những trận lụt thê thảm. Cũng vậy, tại Bolivia, với những trận lụt còn thê thảm hơn. Ngoài ra, Hội đồng cũng lo cứu trợ các nạn nhân bị động đất ở miền Emilia, Bắc Ý, rồi cũng những người bị tị nạn ở Libya vì những xáo trộn chính trị tại nước này, làm cho người ta ít để ý đến tình trạng những người di dân từ miền Nam sa mạc Sahara đến nước này. Danh sách còn dài với những can thiệp cứu trợ các nạn nhân thiên tai ở Paraguay và cứu trợ dân chúng tại Nam Sudan, giúp người dân miền này trở về sau khi tình trạng chính trị được ổn định, thêm vào đó là tình trạng dân chúng tại Syria do chiến tranh.
Hội đồng Kor-Unum can thiệp thế nào trong hoàn cảnh khó khăn tại Syria, thưa Đức ông Dantozo?
Tình trạng dân chúng tại Syria rất thê thảm, kéo dài đã hơn 1.5 năm rồi. Hội đồng Đồng Tâm đã can thiệp rất nhiều. Tôi đã đích thân đến thủ đô Damascus hồi tháng 3 năm vừa qua để mang tiền cứu trợ đầu tiên nhân danh Đức Thánh Cha. 1.500.000 người tị nạn nội địa Syria là một con số đau thương mà giáo hội không thể không nhận thấy. Giáo hội đã tiến hành ngay các hoạt động bác ái. Đức Thánh Cha muốn góp phần của Ngài trong công trình này và góp phần đầu tiên là 100.000 Mỹ Kim. Tình hình này trở nên trầm trọng hơn vào tháng 11 năm ngoái. Ngài đã quyết định gửi Đức Hồng Y Robert Saha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Kor-Unum, đến để bày tỏ sự gần gũi đặc biệt của Ngài đối với nhân dân Syria và mang ngân khoản cứu trợ cho các thường phụ Hội đồng Giáo mục Thế giới, cũng như chính Ngài đã góp phần cứu trợ các nạn nhân. Vì không có điều kiện an ninh cần thiết để tới thẳng Syria, nên Đức Hồng Y Saha đã dừng lại tại Liban. Sứ vụ của Đức Hồng Y thay thế cho các phái đoàn của Thường hội đồng Giáo mục dự định đến Liban, nhưng sau đó không thể tiến hành được vì lý do an ninh. Tôi đã tháp tùng Đức Hồng Y Chủ tịch trong chuyến đi Liban, và vì thế, tôi có thể làm chứng về cố gắng lớn lao mà giáo hội đang thực hiện tại vùng này. Chúng tôi đã gặp gỡ trong một phiên họp đặc biệt của các đại diện 25 tổ chức công giáo đang dấn thân cứu trợ nhân dân Syria, và lắng nghe những câu chuyện đau thương cũng như những chứng tá bi thảm. Sự hỗ trợ được tiến hành theo hai giai đoạn chính. Trước tiên, việc cứu trợ được tiến hành trực tiếp ở nội địa Syria. Đây là sự cứu trợ nhỏ xét về tình trạng không cho phép thực hiện sáng kiến cỡ lớn. Việc cứu trợ này hiện tại giúp đỡ trực tiếp cho các gia đình đang cần ăn uống, y phục, trú ngụ và chữa trị. Đây là một công việc tỉ mỉ do giáo hội địa phương thực hiện trong tất cả các thành phần của mình. Tiếp đến là việc cứu trợ những người tị nạn, nhất là tại Liban và cả tại Jordani, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một công việc quy mô và có tổ chức hơn, với sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện quốc tế.
Vậy các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đã đóng góp được bao nhiêu để giúp đỡ dân chúng Syria, thưa Đức ông?
Hồi tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã mang 1.000.000 Mỹ Kim, kể cả số tiền Đức Thánh Cha đóng góp. Ngân khoản này đã được phân phối theo hai giai đoạn mà tôi đã nói. Một phần được phân phối trong nội địa Syria và phần còn lại cho người tị nạn Syria ở nước ngoài.
Các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã đón nhận sự giúp đỡ đó như thế nào?
Vâng, các tín hữu Kitô đã nhận thấy sự rõ ràng gần gũi và chia sẻ của Đức Thánh Cha và giáo hội đối với thảm trạng của họ. Còn những người Hồi giáo hiểu rằng sự giúp đỡ của giáo hội không phân biệt tôn giáo, nhưng là cho tất cả mọi người. Tôi đã có cảm tưởng rõ rệt như vậy khi viếng thăm một trại tị nạn ở Liban, nơi mà trong thực tế chỉ có người Hồi giáo được giáo hội trợ giúp.
Hiển nhiên là hội đồng tiếp tục theo dõi diễn tiến tình hình dân chúng tại Syria.
Vâng, theo cách thức cố hữu của Kor-Unum, theo nghĩa Kor-Unum không phải chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh khẩn cấp, chúng tôi can thiệp ngay khi có những thảm trạng và thiên tai, nhưng chúng tôi không dừng lại ở hoạt động đó. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình trạng tái thiết, can thiệp theo khả năng của chúng tôi. Trong giai đoạn này, chúng tôi dấn thân thực hiện hai trường học, nhưng con đường cần tiến hành vẫn còn rất dài và khó khăn về bao nhiêu phương diện. Chính trị yếu thế, sự trái ngược về phương diện kinh tế, sự xảy ra những thiên tai và dịch tễ mới.
Thưa Đức ông, việc điều chỉnh lại Caritas quốc tế ảnh hưởng thế nào tới Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum?
Tôi có thể nói đây là một giai đoạn rất ý nghĩa trong hoạt động của năm 2012 của Hội đồng Cor Unum. Không những về phương diện cứu trợ nhân đạo, nhưng nhất là về phương diện cơ cấu. Trong bối cảnh này, quy chế mới về quy luật của Caritas quốc tế đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 năm ngoái, 2012, và sự phân chia thẩm quyền trong khuôn khổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Đối với Caritas quốc tế, đó là kết quả của một tiến trình đã phát triển từ đầu năm 2000, khi Caritas xin tư cách pháp nhân theo giáo luật. Công trình canh tân được thực hiện với sự cộng tác của nhiều cơ quan tòa thánh, trước tiên là của Phủ Quốc Vụ Khanh, một công trình dài chứng tỏ tầm quan trọng của Caritas quốc tế đối với giáo hội. Xét về phương diện pháp lý, quy luật xác định rõ ràng hơn của tổ chức Caritas quốc tế và vấn đề bây giờ áp dụng quy luật đó. Chúng tôi hài lòng vì có một bầu khí công tác rất tốt đẹp giữa Hội đồng Tòa Thánh, Cor Unum và Caritas quốc tế. Sự công tác này chắc chắn làm cho sự can thiệp của giáo hội qua các phần tử khác càng hữu hiệu hơn đối với những tình trạng khẩn cấp cần cứu trợ. Xét về phương diện lãnh thổ, Caritas quốc tế chia thành nhiều miền khác nhau, tương ứng với mỗi đại lục. Quy luật mới quy định sự tháp tùng Caritas trên bình diện đại lục sẽ giúp Hội đồng Cor Unum hiện diện nhiều hơn trong các miền khác nhau trên thế giới. Đây là điều quan trọng đối với sứ mạng mà chúng tôi đang kêu gọi chu toàn. Tôi phải nói rằng, ở các nơi tôi đến, tôi đều thấy có tinh thần công tác rộng rãi, và tôi thấy có một sự canh tân quyết tâm bênh vực và giúp đỡ người nghèo. Quyết tâm này được củng cố nhờ ý thức mình là một tổ chức của giáo hội công giáo.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm về hoạt động của tổ chức bác ái này. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại gương chị Chiara Amirante, sáng lập phong trào Các Chân Trời Mới, chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn xã hội.
Trong những thập niên gần đây, có một khuôn mặt phụ nữ nổi bật trong giới công giáo Italia, đó là chị Chiara Amirante, một nhà văn và là người sáng lập các cộng đoàn Chân Trời Mới, chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong mọi lĩnh vực xã hội. Chiara Amirante sinh ngày 20 tháng 7 năm 1966 tại Roma. Năm 21 tuổi, Chiara phải đối diện với một cơn bệnh nặng. Trong những ngày nằm liệt trên giường bệnh, Chiara tình cờ đọc một câu thánh kinh trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 15, khiến chị cảm nhận được trọn vẹn sự sung mãn của niềm vui trong đau khổ và quyết định làm mọi cách để đưa niềm vui này đến với những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Vào năm 1990, Chiara Amirante bắt đầu ra đường phố ban đêm để đem chút ủi an đến cho những kẻ khốn nạn, những người bị xem là cặn bã xã hội. Suốt hai năm sau đó, chị rảo bước suốt những con đường chung quanh vùng nhà ga Termini ở Roma, gặp những người trẻ nghiện ngập ma túy, bỏ nhà đi hoang, những kẻ bán thân nuôi miệng hay những phạm nhân sống về đêm. Với những ai xin được giúp đỡ, chị tìm cách gửi họ đến những cơ cấu tương trợ xã hội hiện hữu. Nhiều người tìm đến giúp chị một tay trong hoạt động này. Một trong những điều đánh động Chiara rất nhiều, đó là sự kiện những con người khốn khổ này rất thèm khát lời Chúa. Từ năm 1992 trở đi, chị Chiara tổ chức các nhóm truyền giáo ngoài đường phố. Năm sau đó, nàng thành lập tổ chức thiện nguyện Nuovi Orizzonti, những chân trời mới. Năm 1994, chị khánh thành một cơ sở tại vùng Trigoria, phụ cận Roma, chuyên đón tiếp các người trẻ gặp khó khăn cách nhưng không và tựa vào lòng quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ trong vài năm, chương trình hồi phục thanh thiếu niên của Chân Trời Mới đã tỏ ra thật hữu hiệu, và thế là khóa học về tìm hiểu chính mình và chữa lành bằng con tim, nghệ thuật yêu thương, ra đời từ đó. Khóa học được nhiều người tham dự, cả các nhóm ngoài tổ chức nữa. Và rồi nhiều người trong số các thanh thiếu niên bụi đời được phong trào đón tiếp đã trở thành nhân viên truyền giáo đường phố với lời khấn khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh và vui tươi. Năm 1996, đến lượt thành nước trời. Tháng 3 năm sau đó, 1997, Đức Hồng Y Camillo Ruini, lúc ấy là giám quản Roma, chính thức công nhận Hiệp hội Tín hữu Tư Nuovi Orizzonti, các Chân Trời Mới, là hội đoàn thuộc quyền giáo phận của Roma. Hai tháng sau đó, hội đoàn rời về Piglio thuộc tỉnh Frosinone gần Roma, trong một tu viện cũ của dòng Francisco. Nơi đây trở thành trụ sở trung ương của Hiệp hội và bây giờ là nơi đào luyện nhân văn thiện nguyện quốc tế của phong trào. Ngày 13 tháng 12 năm 1998, Chiara tổ chức chiến dịch truyền giáo đường phố đầu tiên kéo dài 15 ngày tại giáo xứ các thánh Fabiano và Venanzio ở Roma. Hơn 200 người trẻ tham dự chiến dịch đầu tiên này. Kiểu mẫu hoạt động tông đồ mới này được Đức Giám mục Phụ tá Roma Cesare Nosilia ủng hộ và đứng ra bảo trợ, trở thành một phương thức mục vụ mới để truyền giáo ngoài đường phố. Từ năm 1998 trở đi, nhiều giáo phận Italia và cả nước ngoài nữa bắt đầu mời các cộng đoàn những Chân Trời Mới cộng tác và nhìn nhận sự hữu hiệu của phương thế truyền giáo mới này. Tháng 2 năm 1999, Trung tâm Cầu Vồng Tình Yêu được khánh thành tại Roma là cơ sở đầu tiên chuyên truyền giáo đường phố, đón tiếp, giúp định hướng và phòng ngừa hiện tượng đi hoang. Năm 2000, chị Chiara khánh thành trung tâm đầu tiên ở nước ngoài là Brazil, tiếp sau đó là tại Bosnia Herzegovina. Những Chân Trời Mới dần dần được biết đến nhiều, nhất là được tòa thánh chuẩn nhận. Từ năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã chỉ định chị làm cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ người di dân và lưu động. Ngày 8 tháng 12 năm 2010, Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân do Đức Hồng Y Stanislaw Riuko điều khiển đã công nhận những Chân Trời Mới là Hiệp hội Giáo dân Quốc tế thuộc quyền Tòa Thánh. Và gần đây nhất, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định chị làm dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 vừa qua.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cơ cấu tư tế, Kitô hữu sẽ là các vua và các tư tế của Thiên Chúa và Đức Giê-xu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức tư tế của Đức Giê-xu Kitô, chúng ta thấy tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giê-xu đã không bao giờ dùng tước hiệu tư tế cho các Kitô hữu mà chỉ dành nó cho Đức Giê-xu Kitô mà thôi. Thánh Phê-rô trái lại áp dụng cho cộng đoàn tín hữu tước hiệu tư tế khi lấy lại tư tưởng của văn bản sách Xuất Hành chương 19 câu 6. Gia-vê Thiên Chúa hứa ban giao ước cho dân Israel qua miệng ông Mô-sê và phán: Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh. Văn bản Thánh Kinh tiếng Do Thái viết vương quốc các tư tế, trong khi văn bản tiếng Hy Lạp viết cơ cấu tư tế, hieratema. Trong chương 2 thư thứ nhất, Thánh Phêrô đã lấy lại kiểu nói này của Thánh Kinh Hy Lạp: Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là viên đá quý được tuyển chọn làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Còn đối với kẻ không tin thì nó sẽ trở thành viên đá làm cho vấp phạm, tảng đá làm cho ngã. Họ ngã vì không tin vào lời Chúa, Kitô hữu trái lại là những kẻ tin. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Nhờ việc gắn bó với Chúa Kitô trong mầu nhiệm cái chết và sự sống lại của người, các tín hữu được xây dựng như những viên đá sống động để làm thành một hàng tư tế thánh thiện, dâng các lễ tế tinh thần lên cho Thiên Chúa và được người chấp nhận nhờ Chúa Giêsu Kitô. Với các lời này, Thánh Phêrô công bố việc thực hiện trong giáo hội lời hứa tuyệt vời với dân Israel. Ở đây không phải là việc đòi hỏi một chức tư tế cho mỗi tín hữu một cách cá nhân như đôi khi người ta yêu sách, nhưng là một chức tư tế chung mà tất cả mọi Kitô hữu đều có, như cơ cấu tư tế, như hàng tư tế, theo bối cảnh của văn bản. Thật ra việc xây dựng một tòa nhà là điều không thể làm được nếu không có một cấu trúc. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói về địa vị của các tín hữu như sau: "Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và các ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí." Xa hơn, trong chương 4 cùng thư, Thánh Phao-lô kêu gọi tín hữu duy trì sự hiệp nhất, mỗi người theo ơn Thiên Chúa đã ban cho. Thánh nhân khẳng định rằng chính Đức Kitô đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt, khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Các lễ tế thiêng liêng mà Thánh Phêrô nói tới trong chương 2 thư thứ nhất không được xác định, nhưng giáo lý tổng quát trong thư thứ nhất của Thánh Nhân cho ta hiểu rằng chúng hệ tại cung cách sống tốt lành và thánh thiện như viết trong chương 2. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoài, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày người đến viếng thăm. Còn trong chương 1, Thánh Nhân khuyên tín hữu, anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời kinh thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thêm vào cuộc sống ngay lành thánh thiện là sự vâng phục và được thánh thần linh hứng. Thánh Phêrô nói, Ngài gửi thư cho các tín hữu là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được người tưới rảy. Giống như thư thứ nhất của Thánh Phêrô, sách Khải Huyền cũng lấy hứng từ lời Thiên Chúa hứa với dân Israel như ghi trong sách Xuất Hành, chương 19 câu 6. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh. Tuy nhiên sách Khải Huyền không lấy lại văn bản Thánh Kinh Hy Lạp, nhưng một bản dịch từng chữ tiếng Do Thái. Các Kitô hữu nhận biết rằng Chúa Kitô đã làm cho họ trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Triều thần Thiên Quốc hát dâng Chiên Con một bài ca mới và chúc tụng Đức Kitô Chiên Con vì công trình ấy, như viết trong chương 5. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Sau cùng trong chương 20 sách Khải Huyền có một phúc lành liên quan tới các vị tử đạo, công bố rằng: hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Họ sẽ hiển trị với Đức Kitô 1000 năm ấy. Phần đóng góp đặc thù của sách Khải Huyền là việc nhấn mạnh trên sự hiệp nhất giữa phẩm giá vương giả và phẩm giá tư tế. Trong các hoàn cảnh khó khăn, đặt để các Kitô hữu vào trong một tình trạng của các nạn nhân và những người bị kết án, Thánh Gioan mời gọi họ mạnh dạn nhận biết rằng chính nhờ máu Chúa Kitô mà họ thực sự trở thành các tư tế và vua, nghĩa là được nếm hưởng một tương quan đặc ân với Thiên Chúa, và tương quan ấy thực thi một hành động định đoạt trong lịch sử thế giới. Phẩm vị vương giả và tư tế của các Kitô hữu được trình bày như tuyệt đỉnh công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngay trong lời chào ở đầu chương 1 sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã khẳng định với tín hữu rằng Đức Giêsu Kitô đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh nhân lập lại điều này trong chương 5. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Đàng khác, việc thực hiện tràn đầy hai phẩm giá này xem ra là tuyệt đỉnh niềm hạnh phúc và sự thánh thiện mà tín hữu được mời gọi nếm hưởng. Họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Họ sẽ hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Viễn tượng này phải trao ban can đảm cho các tín hữu khi họ gặp các thử thách gian lao khốn khó trong cuộc sống đức tin, như đã xảy ra trong thời các Kitô hữu bị bách hại xưa kia, cũng như ngày nay và trong mọi thời đại. Niềm hy vọng của Kitô hữu thật là tuyệt vời. Trong thành Jerusalem mới sẽ có ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Thánh Gioan viết trong chương 22: rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai sông, có cây sự sống, sinh trái 12 lần, mỗi tháng 1 lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người, và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa. Họ sẽ không còn cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Và thế là ơn gọi của con người, ơn gọi của Kitô hữu sẽ được thành toàn viên mãn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan, Đức Thánh Cha cổ vũ các tín hữu gia tăng cầu nguyện và khiêm tốn tiến bước hướng về sự hiệp nhất. Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mambetti, bênh vực tự do lương tâm và chống lại chủ nghĩa độc tài của thuyết duy tương đối về luân lý. Warszawa, Giáo hội Công giáo và 7 giáo hội Kitô giáo khác ở Ba Lan vừa công bố tuyên ngôn chung kêu gọi mọi người bảo vệ môi sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 15.490 kiloxit, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc